Ở gia đình con thời gian vừa qua gặp nhiều mất mát quá lớn. Người thân trong gia đình đột ngột mắc bệnh qua đời không lời chăn chối. Con xin kính bạch thầy, gia đình con sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Con gái đã đi lấy chồng. Con trai cả năm 2013 lập gia đình sinh 1 bé gái. Hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu, cháu ốm đưa đi viện. Bác sĩ kết luận cháu bị bệnh hiểm nghèo, vô căn, không rõ nguyên nhân. Đưa cháu đi viện, đến năm cháu 18 tháng tuổi, bệnh nặng, cháu mất ngày 1 tháng 5 năm 2016 âm lịch. Nỗi buồn chưa nguôi, ngày 15 tháng 9 năm 2017 âm lịch. Người con trai thứ vừa tròn 20 tuổi lại đột ngột qua đời do bị cảm. Hai vợ chồng người cháu thời điểm đấy, con dâu đang mang thai. Đến năm 2018 sinh 1 bé gái, gia đình cầu mong bình an, mạnh khỏe đến với cháu và gia đình. Nhưng chưa đầy tháng cháu ốm, gia đình đưa cháu đi viện. Một lần nữa gia đình lại nhận tin dữ cháu mắc bệnh hiểm nghèo, biểu hiện giống bé đầu. Bác sĩ cũng không kết luận được nguyên nhân tại sao. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2018 âm lịch thì cháu lại mất. Gia đình cầu trời xin Phật, mong chờ phép màu và can thiệp của y học, niềm vui sẽ đến. Năm 2023, gia đình đón được cháu trai chưa bồng bế được bao lâu, cháu được 7 ngày tuổi, có biểu hiện bất thường. Gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ khám và bảo cháu bị xuất huyết não. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2023 âm lịch thì cháu lại mất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Không nghe ngờ, ngày 14 tháng 8 năm 2024 âm lịch, chồng con đột ngột tai nạn không qua khỏi. Kính bạch thầy, con biết mỗi người một nghiệp, nhưng gia đình con chịu quá nhiều nỗi đau. Mong thầy hoan hỷ cứu giúp cho gia đình con. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, có số điện thoại ở đây. Qua câu hỏi có thể nói như là một bức tâm thư tự sự kể khổ của một Phật tử ở dưới Thạch Thất Hà Nội của chúng ta. Thì qua cái lời tâm sự của Phật tử chúng ta đang nghe hết rồi. Ở đây thầy cũng chỉ biết cầu nguyện Tam Bảo, Thủy Từ, Tác Đại Chứng Minh gia trì cho gia đình Phật tử từ giờ trở đi được bình an mạnh khỏe. Con trai con dâu sinh được cháu nội, con gái sinh được cháu ngoại. Các cháu cũng khi sinh ra từ giờ trở đi được bình an mạnh khỏe. Hiếu thảo, học giỏi, chăm ngoan vân vân, gia đình hạnh phúc. Muốn làm được cái điều đó thì Phật tử này về cũng chịu khó chăm chỉ phóng sinh vào. Mùng một ngày rằm, những ngày trai, những ngày khóa tu như thế này cũng chịu khó phóng sinh. Rồi ấn tống lấy một chút kinh Địa Tạng để gieo duyên cho người khác, họ đọc tụng để trợ duyên cho mình. Đấy cũng là cái việc nên làm. Tùy theo điều kiện khả năng kinh tế, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Làm lấy một vài 30 quyển kinh cũng được. Nó cũng không nhiều đâu, mỗi quyển kinh nó có 20.000 thôi. 20.000 quyển kinh mình ấn tống lại vài chục quyển, vài trăm quyển hay vài nghìn quyển tùy theo điều kiện. Để mình lại gieo duyên cúng dường cho các chùa hoặc các Phật tử. Đến chùa họ thỉnh, họ về họ đọc tụng. Có người đọc tụng tức là họ chia sẻ bớt cái nghiệp của mình đi. Và đồng thời là mình cũng tăng thêm được công đức phúc báo, rất là tốt. Phóng sinh để cầu trường thọ cho người thân và con cháu trong nhà từ giờ cho đến sau này. Đấy là những việc nên làm. Chịu khó tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, những người đã khuất, các vong linh đã khuất. Và ngay tại pháp hội hôm nay, sau khi nghe giảng xong, nếu chưa làm bài vị thì viết cho bài vị của các cháu và bài vị của ông chồng mỗi người cái bài vị, rồi cái bài vị gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, để cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ và các vong linh mới mất họ sớm được siêu thoát, rồi cầu an cho cả gia đình những người còn sống được bình an mạnh khỏe, bảo vợ chồng các cháu nó phải cũng phải tới cửa chùa để mà lễ Phật lễ tổ, rồi về nhà phát nguyện ăn chay với nhau 21 ngày, vợ chồng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, hoặc là nếu chồng tụng được nữa hai vợ chồng cùng tụng thì càng tốt, không thì vợ tụng chồng sáng lên một tuần hương cũng càng mấy chén nước rồi thắp tuần hương rồi đi làm, tối về đi ngủ thấy chồng cũng lên thắp tuần hương rồi đi ngủ, khấn nguyện lễ bái Hồng Ân Tam Bảo rồi thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình để mà xin cho sớm có con trai con gái để nối dõi dòng họ, nối dõi tông đường vân vân. Rồi hết 21 ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhớ 21 ngày đó, nếu mà khó có con thì 21 ngày đó là phải trai giới, vợ chồng ngủ riêng phòng riêng giường ra, không được quan hệ tình cảm trong 21 ngày đó, mình gọi là trì trai giữ giới để tụng kinh sám hối đó, tiêu trừ nghiệp chướng tăng trưởng thiện căn đó. Các gia đình nào cặp vợ chồng nào mà mới cưới á, hoặc cưới lâu rồi mà không có con, muốn sinh con đẻ cái thì cũng làm phép đó, tức là 21 ngày phát nguyện ăn chay trường, vợ chồng không chung chăn chung gối tuyệt đối, và giữ gìn phẩm hạnh, giữ gìn phép tắc, hiếu kính tổ tiên, tụng kinh Địa Tạng. Hết 21 ngày thì vợ chồng lên trên chùa Tản Viên. Thường thường theo kinh nghiệm của những người đi cầu được, cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn, nên lên sớm sớm một chút, mặt trời chưa mọc mà mình có mặt ở chùa Tản Viên là tốt nhất, tức là phải đi từ cái buổi sớm đi, hoặc nhà ở xa thì nên đến từ tối hôm trước, chiều hôm trước, tối hôm trước để ngủ qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình ra lễ Phật lễ tổ, xuống giếng Quán Âm để mình xin nước, đem lên mấy cái can 5 lít, 10 lít thì tùy theo, kể can 50 lít cũng được, can 100 lít cũng được, không sao, miễn là chở được là được. Các thầy không bán đâu mà sợ phải mất tiền. Đấy, cứ thế mà lấy. Lấy xong xin xong nước giếng Quan Âm thì đem lên trên điện Quan Âm ấy, điện chuẩn đề, điện Quan Âm Thiên Thủ đấy. Rồi đặt lên cái ban Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quán Thế Âm ngài bế đứa trẻ con ở bên tay phải mình hướng vào ở trong hậu cung á, trong đằng sau cái tôn tượng nghìn tay nghìn mắt ấy. Đấy, đặt nước lên đó, đi thắp hương lễ bái một vòng, xong đến đó lễ cho 7 lễ hoặc 21 lễ hoặc 108 lễ hoặc 1800 lễ được thì càng tốt. Đấy, lễ xong thì đấy khấn nguyện cầu con trai, cầu con gái bình mạnh khỏe, thông minh chính trực sáng suốt, hay là cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi nếu là con gái. Đấy, cầu thì cứ cầu và về đem cái nước đó mà về uống với thuốc cũng được, uống không cũng được. Rồi cái pháp đó thì chư Phật Bồ Tát cũng phương tiện, thầy cũng phát nguyện, cho nên nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn con cái hoặc khó sinh con cái, thậm chí đi làm gì đấy, đi cầu, đi cúng, đi chữa, đi bác sĩ các nơi rồi vẫn không được, nhưng mà làm thế lại được. Khoa học nhiều khi cũng bó tay, bảo là trường hợp này vô sinh 100%, sao mà lại tự sinh con được, ấy thế mà vẫn sinh được tự nhiên, thế mới người ta mới tin Phật chứ các quý vị. Chỉ người ta làm việc thiện mà người ta không được hưởng cái quả báo lành ngay trong cuộc sống này thì ai tin, ai làm theo? Phật nói về nhân quả, người ta tin, người ta làm theo lời Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tu nhân tích đức hành thiện, mà người ta cầu đứa con nó không được thì Người ta xin làm sao, tin làm sao được nhân quả. Cho nên chúng ta gì? Phải nhất tâm tín kính Tam Bảo và tin lời Phật dạy. Phật pháp nhiệm màu, chúng ta có cầu ắt sẽ có cảm. Có cảm tất sẽ gì? Sẽ được ứng, sẽ được linh thông, sẽ được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm. Cho nên người bệnh cũng có thể cầu người, cái gì chúng ta cũng có thể cầu. Giống như ngày xưa tôi đi học, cụ tổ chú Hương cụ nói thì phương tiện nhà Phật thì có 84,000 pháp môn, cho nên nhà Phật có nhiều phương tiện lắm. Những người mà tu cầu giải thoát thì lại khác. Còn những chúng sinh ở ngoài đời thường thì tăng ni Phật tử chúng ta cầu trí tuệ, được trí tuệ, cầu phú nhiêu, phú đắc phú nhiêu, cầu quan vị đắc quan vị. Trong kinh gì? Kinh Dược Sư Đức Phật nói đấy. Đấy. Hay kinh Phổ Môn chúng ta tụng chúng ta thấy cũng thấy Đức Phật cũng dạy rồi đấy. Nếu người cầu con trai, cầu con gái thì liền sinh được con trai phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Nếu cầu con gái thì liền sinh được con gái tướng mạo đan trang nết na thủy, thủy mỹ, cầm kỳ thi họa. Muốn biết cái gì nó cũng sẽ biết, vân vân. Để sinh ra dù ở chỗ nào cũng được mọi đều được ở dù ở chỗ nào cũng được mọi người đều kính gì? Kính mến. Đấy, đây lời Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 20, 25 đó các quý vị. Có phải là thầy thịnh địa ra đâu? Tôi có dám nói nhảm, nói bừa, nói linh tinh đâu các quý vị. Cũng chẳng dám khởi lên một niệm tâm lừa gạt các tín đồ Phật tử, bà con nhân dân bách gia chăm họ chúng ta. Những lời chúng tôi nói là đại đa số nói lại lời Phật dạy. Các tổ đã nói rồi, chúng tôi hậu học nói lại mà thôi. Chỉ mong rằng chúng ta có chút niềm tin, tu tập làm theo thì đều được như ý. Sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Phật tử này thầy mong rằng cố gắng tín tâm tu tập tinh tiến, hồi hướng cho những người đã khuất, cầu an cho những người đã còn, vẫn còn, để cho được bình an, mạnh khỏe. Chúng tôi cũng cầu nguyện Tam Bảo Thầm gia hộ cho Phật tử này, cũng như tất cả các Phật tử chúng tôi trong hội trường này, cũng như ở xa nghe qua trực tuyến không về chùa lễ Phật tham dự khóa tu được. Nghe lời Phật dạy, nghe lời các thầy nói lại lời Phật dạy, mà phát Bồ Đề tâm tín kính, Tam Bảo tinh tiến tu tập thì đều được chư Phật gia trì, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm như nhau. A Di Đà Phật. Chuông mất rồi à? Có phải chuông không nhỉ? Phải không? Phải là thầy nghỉ đấy chứ đúng không? Vâng, thôi, đấy còn mấy câu hỏi nữa thôi, ngày mai giảng tiếp. Vì khóa tu lần này thêm 2 ngày là ngày mai và ngày kia, tức là thêm ra đến ngày 25 và ngày 26. Vì ngày 26 buổi sáng đúng 7 giờ thì đại chúng sẽ vân tập về trước nhà Pháp hội mới, sẽ cùng trì chú cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, giả lam chân tể, chư vị bản xứ thổ công đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân, các vị thánh linh thần linh, hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam đều gia trì cho buổi lễ cất nóc. Cái cất nóc đó chính là cái tháp xá lợi, cái tháp mà để bốn tôn tượng mà các Phật tử đã và đang phát tâm đó. Nếu mà chỉ cúng tôn tượng thì đủ rồi, thừa rồi. Nhưng mà thầy bảo là tượng với tháp cùng ở trên đó và cùng tương hộ lẫn nhau. Cho nên người cúng tượng thì cúng hết cả pho thì không nhận mà bớt ra một tí cho các Phật tử khác gieo duyên, cúng cả vào cái tháp đó nữa. Vì cái tượng thì ít mà cái tháp thì nhiều. Tính ra cái tháp đó thì sơ sơ nó phải gấp 4, gấp 5 lần cái tượng. Cho nên chỉ cúng tượng thôi thì lấy đâu tháp, lấy đâu nóc nhà pháp hội. Đấy là cái nóc đấy nha. Cho nên công đức vô lượng, cúng tháp hay cúng tượng, công đức cũng bằng nhau. Cho nên các Phật tử cứ hoan hoan ấy, thì cho thầy thì công đức chúng ta sẽ được viên mãn như ý, như tâm nguyện chúng ta thôi.